khứ khước thất, tổn khứ khước thất nhất, niêm đắc thất, thượng hạ tứ duy vô đẳng thất, từ hành đạt đạt đoạn lưu thủy thinh, túng quang tả xuất phi cầm tích, thảo nhung nhung yên mịch mịch, không sanh nham bạn qua lan tịch, đền chỉ kham bi thuấn nhã đa, mạc động trước, động trước tam thập bổng, dịch bỏ đi một nắm được bãi, trên dưới bốn phương không đầm bạch, thông dông đạp bạch tiếng suối reo, phỏng xem vẽ được chim bay dấu, cỏ xanh rì khói trắng bạc, không xanh bên núi hoa rơi loạn, khải tai làm thảm thần hư không, chớ động đến, động đến ăn 30 gậy. Thì cái câu tụng của ngài Tiết Đạo nó cũng giống cái hệt cái câu tụng ở trước, đầu trâu mất đầu ngựa về, thì đây bỏ đi một nắm được bãi. Cái thể của nó không khác, bỏ đi một nắm được bãi, trên dưới bốn phương không đồng bạc, trên là trên, dưới là dưới, bốn phương nó không có giống nhau. Thì như vậy hai câu này để nói lên cái gì? Nghĩa là khi chúng ta không còn thấy có cái số lớn nhỏ đối đãi với nhau, không thấy bốn phương trên dưới, tức là phương hướng nó có những cái niệm phân biệt chia chẻ khác nhau, thì lúc đó chúng ta sẽ được cái gì? Tức là tâm mình nó đã bằng phẳng. Mà tâm bằng phẳng rồi thì dầu cho mình bước nhẹ nhàng cũng đạp bật cái tiếng reo của suối. Suối reo cái tiếng nó có hình dáng không, mà mình đạp nó im ra. Tiếng có hình dáng không mà tại sao mình đạp nó im, nó hết reo nữa? Thì nói như vậy để nói cái gì? Bởi vì khi tâm chúng ta nó đến cái chỗ không còn có cao thấp, không còn có cái giấy động, thì có cái diệu dụng không thể lường nổi. Dù cho tiếng reo của suối chúng ta bước đi như là nó cũng phải im lặng. Rồi phỏng xem, vừa xem thấy dấu chim bay, mình vẽ ra cũng được dấu. Chim bay có dấu không? Chim bay trong hư không không có dấu, mà giả sử mình nhìn mình vẽ cũng vẽ được dấu chim bay đó. Thì như vậy tiếng suối reo nó không có hình dáng, chim bay nó không có dấu, mà nếu người đạt được cái tâm tới cái chỗ bình thản thanh tịnh rồi thì dường như có khả năng vẽ được dấu chim bay, có khả năng bước đi mình dập tắt được cái tiếng reo của suối. Đó là để diễn tả cái diệu dụng của người tới cái chỗ đó. Khi tới đó thì đừng tưởng là hết, mà nó có những cái diệu dụng không thể lường. Thành hai cái câu đó là nói lên cái phi thường trong cái bình thường. Bình thường tâm thị đạo hết thì nó lại có cái phi thường như vậy. Rồi cỏ xanh rì khói trắng bạc, nói như vậy đó không phải là tới đó là không còn gì. Đây là cỏ xanh rì, kia là khói trắng bạc, không xanh bên núi hoa rơi loạn, khải tai làm thảm thành hư không. Không xanh là chỉ cho ngài Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là không xanh Tên không xanh là tên của ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề ngồi ở bên núi tọa thiền yên lặng. Trời Thiên Đế Thích mới rải qua. Khi rải qua hỏi ai rải qua đó, thì nói tôi là Trời Đế Thích. Nói vì sao ông rải qua? Nói vì nghe ngài giảng, ngài giảng kinh Bát Nhã hay quá nên tôi rải qua. Thì ngài trả lời sao? Tôi chưa từng nói kinh Bát Nhã, giảng kinh Bát Nhã. Thì nói hòa thượng không giảng, con không nghe. Mà không nói không nghe, đó là chân Bát Nhã, thôi tán qua tứ tùng. Như vậy thì cái chỗ im lặng, không nói không nghe đó, là cái chỗ chân bát nhã, chỗ đó chư thiên tán qua. Còn mình nói ào ào nghe om sòm đó, thì chỗ đó ai tán qua? Ai tán qua mình? Chắc có mấy chú quỷ nó quét vô chân mình, phải không? Đi qua để cái dấu dở quá, cái dấu hồi hám quá, nó quét rồi, chứ không ai tán qua hết. Cho nên phải nhớ. Thì như vậy rồi khải móng tay làm cho thần hư không phải buồn. Đó là để nói cái diệu dụng của khi mà tới cái chỗ không nói không nghe, thì nó có cái diệu dụng như vậy. Thì chỗ đó không cho động đến, động đến thì ăn đòn. Đây là giải thích. Giải tụng: tiết đạo tụng cổ tài tình như thế, ngay đầu dùng bảo kiếm Kim Cang Vương quê một cái, nhiên hậu lược bài chút ít phong uy. Tuy nhiên như thế, cứu cánh không có hai thứ hiểu, hai câu bỏ đi một nắm được bãi. Đa số người hiểu theo lối tính số, bảo bỏ đi một là việc ngày 15 về trước, tiết đạo thẳng nơi đầu hạ hai câu ấn phá xong, lại bài cho người thấy bỏ đi một nắm được bãi tối kỵ nhằm trong ngôn cứu tạo kế sống. Vì sao? Vì bánh in đâu có nước. Bánh gì thì trộn nước, chứ bánh in không có trộn nước, phải không? Người ta phần nhiều rơi vào ý thức cần phải nhầm về trước, khi ngữ cứu chưa sanh hội lấy mới được đại dụng hiện tiền, tự nhiên thấy được. Nghĩa là mình phải thấy trước khi lời nói, thì cái đó mới là thấy chỗ thật. Vì thế Đức Thích Ca sau khi thành đạo ở nước Ma Kiệt Đề 21 ngày, ngài suy nghĩ thế này: các pháp tướng tịch diệt, không thể dùng lời nói, ta đành không thuyết pháp, chống vào niết bàn. Ngài nghĩ thôi thì cái thể tịch diệt đó ngài chứng được rồi, cái chỗ đó không thể dùng lời nói được, thôi giờ ta nhập niết bàn cho xong. Nhưng mà đến trong ấy tìm chỗ mở miệng không được, do sức phương tiện Phật vì năm thầy tỳ kheo nói cho đến 360 hội. Thì như vậy thì sau này ngài mới dùng phương tiện để mà mở ra giảng dạy, nói cho người sao hiểu. Thì cái nói đó là phương tiện. Giáo lý một đời Đức Phật chỉ là phương tiện. Thì như vậy bao nhiêu kinh điển chỉ là phương tiện thôi, phải không? Chứ phương tiện không phải là cái chân thật. Cái chân thật nó ngoài kinh điển, chúng ta phải thấy nó ngoài kinh điển. Chứ kinh điển chỉ là giấy, là mực, là chữ thôi, chứ đâu phải là cái chân thật. Vì thế nói: cởi áo trăng bảo, mặc áo như xấu. Câu đó trích ở đâu? Trong kinh Pháp Hoa đó. Trưởng lại ông trưởng giả, ông vốn độ cái đứa con mà nó lang thang đó, cho nên phải cởi áo trăng bảo để lại, rồi mặc áo như xấu để đi hốt phân với nó, rồi mới độ nó đó. Bất đắc dĩ nhằm trong nghĩa môn thứ hai, cái chỗ cạn hẹp mà dẫn dụ các con. Nếu nhằm trên chỗ toàn vẹn dạy người thì cả quả đất không có một cái nửa cái. Tức là nếu được thẳng ngay cái chỗ đó mà dạy thì cả quả đất không có một cái nửa cái. Cũng như nó thẳng ra cái chỗ cứu kính đó mà dạy thì cả thế gian này không có được một người nửa người mà biết. Thì bây giờ như ở đây mà giảng kinh rồi lung tung lang tang đó là nhắm trên cái gì? Trên cửa thứ hai đó, tức là cái phương tiện. Hãy nói thế nào là để nhất cứu. Đến trong ấy thuyết đạo bài chút ít ý, chút ít ý cho người thấy. Ông chỉ trên chẳng thấy có chư Phật, dưới chẳng thấy có chúng sanh, ngoài chẳng thấy có núi sông quả đất, trong chẳng thấy có kiến văn giác tri. Giống hệt như người chết rồi sống lại, dài ngắn tốt xấu nhồi thành một khối, mỗi mỗi đem lại cũng không có thấy khác. Nghĩa là mình không còn có hai niệm, dầu cái gì tới mình cũng không có niệm khác. Thì đó, nhiên hậu ứng dụng không mất thích đáng, mới thấy được chỗ tiết đậu nói bỏ đi một nắm được bãi, trên dưới bốn bên không đồng vực. Khi nào mình dứt cái niệm so sánh rồi mới hiểu được hai cái câu này. Nếu nơi câu này thấu được, liền là trên dưới bốn bên không đồng vật, xung la vạn tượng cỏ cây người xúc, rõ ràng toàn bài gia phong của chính mình. Như vậy thì thấy tất cả không ngoài mình. Như vậy cho nên mới dẫn cái câu tục: vì thế nói vạn tượng chí trung độc lộ thân, duy nhân tự khẳng nải phương chân, tích niên mậu hướng đồ trung mít, kim nhật kháng lai quả lý băng, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Giải thích dịch: ở trong hiện tượng bài độc thân, tức là ở trong xung la vạn tượng này mình hiện riêng có một thân, chỉ người tự nhận mới là chân. Cái đó thì mỗi người tự nhận tự thấy mới là chân thật. Khi xưa lầm nhắm trên đường kiếm, khi xưa gì không biết cứ tìm ở bên ngoài hoài, nay mới nhìn ra lò lửa băng. Ngay bây giờ mới thấy, nhìn lại thì rõ ràng băng nó ở sẵn trong lò lửa chứ không có ở đâu hết. Thì cũng như nói rằng tri kiến Phật ở trong cái thân tứ đại này bị lửa cháy bừng bừng này chứ không đâu hết. Rồi mới trên trời dưới trời chỉ ta hơn hết. Cái câu đó là ở cái nghĩa này đó. Bởi vậy cho nên rồi thiền sư hay dùng cái câu này để mà nhắc tới nhắc lui: trên trời dưới trời chỉ ta hơn hết. Ta là cái gì? Là cái vạn tượng chi trung độc lộ thân đó. Nghĩa là một cái thân nó bài hiện trong vạn tượng, cái ta đó mới là hơn hết. Còn nếu cái ta mà đối với vạn tượng là nhỏ tiếu tiêu này thì không hơn ai hết, phải không? Mình cái thân này đối với cái thế giới giống như cái gì? Như cái hạt bụi ở ngoài sa mạc vậy, phải không? Không nghĩa gì hết. Nhưng mà nói ta là hơn hết là cái ta trong cả vũ trụ này nó hiện bài, nó trùm hết, cái ta đó mới là hơn hết.